Mình nhìn cái cuộc đời mình thấy sanh lão bệnh tử trước mắt, thấy những người bạn của mình đang khỏe, những người thân của mình, những người chị, người anh của mình đang khỏe tự nhiên chợt bệnh, mà bệnh toàn những cái bệnh nặng, rồi mới thấy sống khỏe đó rồi mất, nó liên tục như vậy. Cho nên đó là những cái mà mình rất là biết ơn cuộc đời, nhờ đó mà chúng ta có thể giác ngộ, nhờ đó mà chúng ta có thể giải thoát được. Cho nên vì vậy đó là cái tinh thần của đạo Phật, đó là không bao giờ chán đời. Cho nên có nhiều người nói mình chán cái cuộc đời đó mà mình đi tu á, thì bảo đảm những người đó là tu không có được. Đức Phật ngày xưa ngài không có nói là ngài chán đời, ngài không có chán thành Ca Tỳ La Vệ, mà ngài nhìn thấu được cái kiếp nhân sinh, và mình thấy được là cái cuộc sống nó chỉ là ngắn ngủi và con người không đi đến đâu hết. Ngài mới vực dậy, ngài tìm con đường giác ngộ giải thoát thôi, chứ không phải là cái sự mà chán ngán, kiểu mà chán ngán và đau đớn cái cuộc đời để rồi mình tìm đạo. Bây giờ hai cái, một là thấu hiểu là khác, hai là sự chán ngán, ví dụ như chán ngán tức là mình muốn tách ly nó, còn cái mà mình hiểu nó thì mình thấu hiểu cái cuộc đời đó là cái khác. Còn chán nản nó thì mình cho cuộc đời là cái gì đó là thật, nên mình mới chán nản nó. Còn nhưng mà Đức Phật thì ngài thấy cuộc đời này giả, nhưng mà không biết làm sao mà vượt qua khỏi cuộc đời này, sanh lão bệnh tử, không biết làm sao để thoát khỏi sanh lão bệnh tử, hai cái khác nhau. Cho nên chính vì vậy đó là mình hiểu đạo thì chúng ta tự nhiên là chúng ta yêu đời nhiều hơn, bởi vì mình cảm ơn cái cuộc đời, cho nên mình sẽ sống vui hơn, sống hạnh phúc hơn, sống an lành hơn, sống lành mạnh hơn, sống khỏe hơn. Cho nên là không đi vào một cái trạng thái gọi là bi quan hay cực đoan. Cho nên quý vị thấy đó, những người mà hiểu đạo ít khi mà đi tự tử lắm, còn người thế gian đạo lâu mới nghe đi tự tử. Chứ còn mà nói người tu mà đi tự tử lâu lâu thì thấy cũng có, nhưng mà đó thuộc dạng là si mê quá rồi. Chứ còn hiểu đúng đạo thì bảo đảm là không có cái chuyện mà nó bi quan như thế. Hai cái nó khác nhau. Cho nên mới nói là khi mà chúng ta hiểu đạo rồi, tự nhiên là những cái chuyện ngày xưa thế gian mình hay làm, bây giờ tự nhiên mình trở về cái con người bình thật của con người của mình, sống lành mạnh khỏe hơn, không đi vào những cái cuộc vui thức thâu đêm, không có bị những chán thù chán tạc làm cho mình nó say nhiễm vào trong những cái mà nó mê mờ và đau khổ, nhìn lại không có gì hết. Cái quý vị sống lành mạnh, ăn uống cho nó khỏe, rồi mình sống vui vẻ, rồi sống điều hòa được thân tứ đại, sống điều hòa được những người thân trong gia đình của mình, thì đó, tất cả những cái đó đều là những cái tinh túy của cái người học Phật. Cho nên có nhiều người họ nói ồ, bởi vì người ta có hoàn cảnh nó tốt hơn, còn hoàn cảnh mình nó xấu hơn, cho nên mình không có được như người ta. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, là hoàn cảnh xấu hay hoàn cảnh tốt từ cái tâm của mình mà thôi. Nếu mà tâm của mình nó lành mạnh, tâm của mình mà nó khỏe, thì tự nhiên hoàn cảnh nó tự nhiên nó thay đổi. Những cái bi đát nhất trong cái cuộc đời mà với cái tâm hồn lành mạnh, tự nhiên là cái hoàn cảnh sẽ tự thay đổi theo cái nội tâm của mình. Cho nên đó là cái ban sơ thì nó chẳng có gì cả, do tâm mình nó lành mạnh thì tự nhiên nó mới đầy đủ với chúng ta. Cho nên dù cho quý vị lâm vào cảnh bi đát nhất mà tâm hồn mình nó trong sáng, tự nhiên hoàn cảnh nó sẽ trong sáng thôi. Bởi vì vạn pháp từ tâm mà nó sanh. Nhưng mà có điều đó là trong cuộc sống đó, mình đòi hỏi quá nhiều. Mình muốn cái gì nó cũng phải là nó đầy đủ với mình, không thể nào thiếu, không thể nào khiếm khuyết được. Nhưng mà quý vị phải chấp nhận một điều là tất cả những cái khiếm khuyết trong cái cuộc đời này là những cái tốt đẹp nhất cho chúng ta. Đức Phật nói hay lắm, đúng là hoa sen mới sanh lên từ bùn, từ những cái đau khổ phiền não nhất mình mới phát huy được cái đạo tâm. Cho nên ít khi mà mình giác ngộ được, đa phần là nhờ cái hoàn cảnh mà nó bi đát nhất để cho mình hướng đến con đường nó giác ngộ, chứ mình đặt chân đến một cái lĩnh vực nó cao hơn. Cho nên những hoàn cảnh nó xấu trở thành những hoàn cảnh nó tốt. Giống như bây giờ nhiều người quý Phật tử đang khỏe là tự nhiên mình có cái cơn bệnh mình nghĩ là ô, đây là cái tin xấu nhất trong ngày hay là xấu nhất trong đời của mình. Nhất là quý vị phát hiện ra mình trong bệnh, trong người mình có mấy cái cục nào thì quý vị đó là quý vị rất là buồn bã. Nhưng mà thật ra đó là những cái tin rất là tốt đối với những người mà hướng đạo. Mình biết nó là mình không có giữ nó được lâu rồi, mình biết là nó không còn bao lâu, bắt đầu mình mới ráng mình hiểu đạo cái mình tu. Mà khi tu một thời gian rồi cái tự nhiên cái bệnh nó cũng hết luôn, tinh thần mình sẽ khỏe hơn. Mình mới cảm ơn nhờ cái bệnh đó mà bây giờ mình có cái hiểu nó sâu hơn, nhìn thấu đáo hơn. Và có nhiều khi ví dụ như bây giờ quý vị, mình nhiều khi mình nói mình đi không được nhanh như người ta, quý vị đi chậm. Mà quý vị bảo đảm khi mà quý vị đi chậm đó, quý vị nhìn kỹ hơn, nhìn kỹ cuộc đời hơn. Cho nên giờ rồi thầy đi qua bên bên châu Âu đó, thầy thấy gì mà những cái đoạn đường họ không có limit về cái mile, họ chạy mà thầy thấy cái số mà lên tới 200 á, 200 cây số giờ ngồi mà mình thót tim luôn đó. Nhưng mà đối với quý Phật tử bên đó, đó là họ chạy rất là bình thường, à, họ vẫn học quen cái tốc độ. Nhưng mà khi mà mình ngồi ở trên đó đó, với cái tốc độ đó, con người ta chỉ biết cầm cái tay lái thôi và không biết cái gì hết. Làm sao làm chủ được chiếc xe chạy tốc độ cho nó nhanh thôi. Con người ta không còn có cái biết là bây giờ mình có những cái hơi thở rất là khỏe ở trong cơ thể của mình. Và mình không biết là cái môi trường xung quanh như thế nào, cây cảnh xung quanh như thế nào, bảo đảm mình người đó không biết, chỉ nhìn phía trước thôi. Mà chính thầy ngồi phía trước mà thầy cũng không biết gì luôn. À, mình chỉ thấy cái tốc độ thấy nó dù 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 ở trên mình hoàn toàn không biết gì hết. À, thì mới thấy là khi mà con người ta quá nhanh thì con người ta sẽ không bao giờ nhận diện được những cái gì xung quanh nó xảy ra. Cho nên kỳ trước thì bạn có kể cái câu chuyện mà cái vòng tròn mà tự nhiên nó mất một góc tư á, nó buồn lắm, nó buồn lắm, nó mới đi tìm cái góc tư đó, bởi vì ngày xưa nó lăn rất là nhanh mà bây giờ nó cứ khập khểnh như bánh xe bò mà nó bị khuyết một chút nó chạy khập khểnh. Cho nên là nó đi tìm trong cái trạng thái nó buồn bã, nhưng chợt nó phát hiện ra nói ngày xưa mình lành mạnh, mình không thấy được những cái nét đẹp xung quanh mình. Nó chưa bao giờ nó thấy được một cái cành hoa ven đường mà đẹp như thế. Nó chưa bao giờ thấy những cái tàn cây mà nó xòe bóng mát mà nó cảm nhận từ trái tim của nó. Nó cảm giác vui được hưởng những cái làn gió thật nhẹ và êm đềm. Nó chưa bao giờ cảm nhận được cái hạnh phúc mà khi nghe tiếng chim hót, tiếng thông reo, tiếng lá và tiếng mưa rơi. Nó không bao giờ nó cảm nhận được, bởi ngày xưa nó chạy quá nhanh. Bây giờ nó cảm nhận được tự nhiên trong lòng có những cái niềm vui, mà cái niềm vui nó vô cùng. Thì trong lúc đang vui vậy chợt nó mới phát hiện ra, nó mới tìm ra được cái mảnh vỡ của nó, một góc tư của cái vòng tròn đó. Nó tìm ra được bây giờ nó đang do dự, bây giờ mình có nên lắp lại hay là không. Bởi vì nếu mình lắp lại mà lại tiếp tục nó chạy nhanh như vậy mà mình sẽ không cảm nhận được cái môi trường xung quanh là tốt đẹp như vậy. Cuối cùng nó quyết định là nó quăng cái mảnh vỡ đó đi luôn. Và một đời nó khập khểnh, nó nói như thế này: thà một đời khập khểnh mà cảm nhận được cái niềm vui xung quanh, hiểu được tình người, hiểu được con người và hiểu được cái môi trường xung quanh, hơn là lành mạnh để rồi mình quên đi. Mà cái điều đáng tiếc nhất là quên đi bản thân mình luôn. Cho nên nó nhiều khi mình rất khỏe, quý vị, rất dễ quên. Mình làm nhiều tiền, công danh sự nghiệp, cái gì cũng đầy đủ, cái gì cũng thuận lợi. Bảo đảm quý vị không bao giờ có cái thời gian mà ngồi lại để mà tu, bảo đảm. Và mình không bao giờ cảm nhận được những cái nỗi đau của những người xung quanh, bởi vì quý vị đang say trên chiến thắng. Người vợ của mình, người con của mình, người anh em của mình, bà con họ hàng của mình và chúng sanh, chúng ta ít khi nào mà cảm nhận được. Và cái điều mà gần gũi nhất mình đó là những cái cảm nhận được một cái môi trường thực sự của từ tâm của mình. Bởi vì tâm an lành của chúng ta là một cái tâm rất là hiện hữu và nó đầy đủ. Quý vị có thể cảm nhận được một cái thực sự trong lòng từ một tiếng gió, từ một tiếng mưa rơi, hay là tất cả những cái khung cảnh một cành hoa dại ven đường. Phải nói người đó phải có một cái nội tâm rất là bình thường và an lành mới có thể cảm nhận được. Người đó đã dừng lại rồi mới thấy được những cái gần gũi nhất với mình. Thường thường quý vị cứ nhìn xa trong rộng, ít bao giờ mà quý vị nhìn lại phía sau và nhìn lại xung quanh mình, ít lắm. Quý vị cứ mơ một cái tương lai cho nó rộng mở, làm như thế nào cho nó thành đạt, như thế nào cho nó được. Bởi vì mình quá trong xa, cho nên gần thì lại mình không có trông thấy được, và chúng ta cũng không cảm nhận được. Thì trong cuộc đời này, quý vị bệnh một chút là quý vị sẽ chậm lại. Mình không đi nhanh thì sẽ đi chậm, sẽ thấy nhiều hơn. Mình không nói lanh lẹ với bao nhiêu người khác thì quý vị sẽ nghe được nhiều hơn. Có nhiều người quý vị đó là cứ nói thật nhiều mà lại mình không nghe được. Không nghe được cái tiếng lòng của mình, không nghe được cái tiếng lòng của người khác. Cho nên vì vậy đó là cái hoàn cảnh này nó thường xảy ra những cái chướng duyên, và nó thường xảy ra những cái nghịch cảnh như thế. Mà mình biết cảm nhận được để mình vực dậy từ chính mình. Thưa quý vị, đó là một cái sức sống rất là mãnh liệt. Và thế gian nó luôn luôn là ban tặng cho chúng ta mà chúng ta mình quên thôi, không chạy theo cái cuộc đời nữa, là quý vị bắt đầu hướng đến con đường của xuất gia, gọi là xuất thế tục gia. Những cái phiền não thứ hai là phiền não gia, là những cái phiền não, những cái đau buồn trong cái cuộc đời của mình. Quý vị thấy từ nhỏ lớn mình đau buồn bao nhiêu lần, Rồi bây giờ nhìn lại những cái đau buồn nó cũng đâu có gì đâu, mà chỉ tốn một chuyện đó là tốn thời gian. Đau buồn không tốn tiền mà lại tốn thời gian, nhưng mà quý vị biết thời gian còn quý hơn tiền bạc, đúng không ạ? Nếu mà quý vị làm một cái thời gian, trong khoảng thời gian đó mình làm một cái việc ý nghĩa, thì cái thời gian đó còn hơn tiền bạc và kim cương. Cho nên mình để quá nhiều cái nỗi buồn, nỗi đau, nhiều cái lo lắng, nhiều cái bận rộn, và hình như lúc nào chúng ta cũng phải lo lắng hết. Mình không lo lắng về tiền, mình cũng lo lắng về sức khỏe, mình cũng lo lắng về gia đình, mình lo lắng về mọi người xung quanh, lo lắng cho con, lo lắng cho cháu. Hình như lúc nào chúng ta cũng phải có những cái sự lo lắng. Hình như quý vị nói mình không lo, mình buồn hay sao? Bởi vì quý vị muốn buồn cho nên quý vị phải lo. Cho nên thì vậy đó. Mà những cái đó nó cứ quay cuồng trong một ngày. Nhiều khi quý vị sáng quý vị dậy rồi, cái quý vị đến chiều lại mình không biết là tại sao thời gian nó nhanh như vậy. Bởi vì mình đang sống theo những cái bên ngoài rất là nhanh, thời gian nó qua nó nhanh. Có nhiều người nói mình buồn, thời gian nó qua chậm. Nhưng mà bởi vì chậm, bởi vì quý vị đang đau khổ trong cái nỗi buồn đó. Nhưng mà quay cuồng theo cái nỗi buồn rồi đó, là bắt đầu là quý vị thấy sáng ra, ngày qua tháng lại, 3 năm, 6 năm, 12 năm, mấy chục năm sau cũng chỉ là những cái nỗi buồn, lòng dọc những chuyện đó vậy thôi. Lại quay cái chúng ta già đi. Nên mới nói ngày tháng trôi nhanh tợ vó câu đó. Kiếp người còn lại chẳng gì đâu, hôm nào ẩn đỏ đôi gò má, giờ đã phơ phơ bạc mái đầu. Ngày tháng nó nhanh như thế bởi vì chúng ta say cuồng thôi. Còn nếu mà quý vị biết tu đó, quý vị sẽ tận hưởng được từng phút từng giây. Quý vị mới thấy thời gian nó thật sự có ý nghĩa với mình. Một ngày qua là một ngày phải nói là rất là an lành, rất là hạnh phúc. Cho nên nó tự nhiên cái là mình buông bỏ được hết tất cả những cái phiền não, bởi vì nó không có thật. Thân này nó cũng chỉ là giả tạm thôi, cuộc đời này chỉ là một cái ảo. Nó không có cái gì mà chúng ta phải đáng quan tâm, bận tâm nhiều. Chuyện gì qua rồi cứ cho nó trôi qua theo cái dòng nước. Quý vị thấy đó, nếu mà cái dòng nước mà nó không mang bùn đất, cát và những cái dơ mà nó trôi đi, nó chỉ động lại, cái dòng nước nó không ai xài được. Cũng như vậy đó, cái dòng sông tâm thức của mình mà cứ để những cái nỗi buồn mà bao nhiêu năm mà vẫn có cái nỗi buồn đó, vẫn ở một chỗ đó, thì bảo đảm cái dòng sông tâm thức của mình không được lành mạnh, tâm hồn của mình không được trong sáng, và sẽ không ai hưởng được một cái nguồn tâm hồn của mình, nghĩa là cái từ trường của mình không có lợi dụng, không có tác dụng được đến cho ai một cái niềm vui cả. Cho nên chính vì vậy đó, phải nói là tâm mình quý vị để như một cái dòng nước, có những cái phiền não tham sân si gì rồi nó cũng sẽ tự nó trôi qua, và dòng nước lúc nào cũng sạch, lúc nào cũng trong. Đó mới là một cái người thực sự là lành mạnh, thực sự đó là gọi là phiền não gia. Rồi tam giới gia, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tất cả những cảnh giới mình ở chỉ là tạm thôi, không phải là mình. Đó là mình không bị vướng vào trong cái hoàn cảnh, cái cuộc sống. Ví dụ như mình có cái chùa mới, mình không bị lưu luyến ở cái chùa mới. Mình có một cái căn nhà, mình có một chiếc xe, mình có một cái sự nghiệp, mình cũng không có lưu luyến gì cả. Bởi vì quý vị thấy hiện tại cái gì mình cũng có, khi nhắm mắt rồi tất cả cái có đó trở thành không. Nó không có cái gì nó tồn tại cả. Cuộc sống này chỉ là giả tạm thôi. Sống trên thế gian này mấy mươi năm chỉ là một cái giấc mộng. Nhưng mà quý vị phải xây dựng một cái cảnh mộng nó thật là đẹp. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình biết đó là mộng, để rồi chuyển được mộng. Khi mà chuyển được mộng rồi đó, gọi là tỉnh cơn mộng. Gọi là tỉnh cơn mộng rồi quý vị mới đi giáo hóa chúng sanh, mới gọi là ghi lời mộng, nhắn khách mộng, mới nói cho mọi người nghe đó đều là mộng cả. Thì lúc đó là chúng ta mới có thể giác ngộ được. Vả như dưới tứ tổ đại sư Ngưu Đầu Pháp Dung, nói dọc nói ngang vẫn chưa biết then chốt hướng thượng. Bởi vì khi mà tứ tổ đạo tính đi lên cái núi Ngưu Đầu gặp ngài Pháp Dung, thì ngài Pháp Dung đó là bình sanh ngài tu hành rất là đắc lực, ngài có thể chiêu cảm hết tất cả hổ báo cọp sói, tức là ngài chiêu cảm được hết. Khi mà tổ đạo tính mới đến thì thấy ngài không có tiếp khách mà ngài đang tọa thiền, thì ngài tứ tổ là mới hỏi là ông đang làm gì đó. Ngài nói đang tọa thiền. Tọa thiền để làm gì? Nói để làm Phật đó. Thì ngài nói tâm nào tọa thiền và cái gì làm Phật, mà tâm nào làm Phật, mà cái tâm nào mà đang tọa thiền đó, ví dụ vậy. Ngài hỏi như vậy thì Ngài Pháp Dung mới nghi là đây là chắc là một cái người mà cao nhân. Ở gì thường thường á, là mình ngồi thì mình phải có tâm, tức là một là không có tâm chúng sanh, hai là phải có tâm Phật, tâm hướng Phật, tâm giác ngộ giải thoát, hay là tâm thanh tịnh. Mà tứ tổ của Ngài Pháp Dung đó thì Ngài đang hướng đến một cái cảnh giới rất là thanh tịnh, cho nên chiêu cảm được mọi vật xung quanh. Hổ báo cọp sói gì rồi cũng là nằm xung quanh Ngài chơi, nó ra vô rất là bình thường. Ngài giống như bạn, những cái con thú như vậy, cái tâm an lành của Ngài nó phát ra. Nhưng mà tứ tổ đạo tính thì Ngài nói vậy thì Ngài mới trả lời được. Khi mà trả lời không được đó, thì mới hỏi thăm mới biết là tứ tổ đạo tính. Thì khi mà Ngài mới mời tổ đạo tính ra phía sau mà để nghỉ đó, phòng phía sau nghỉ đó, thì tổ vừa ra thì thấy cọp sói nằm cả xung quanh cả cái khu vườn luôn, toàn là cọp sói không. Tức là Ngài năng lực tu hành nó cảm như vậy, nhưng mà đối với cái đạo giác ngộ nó vẫn còn chưa thấm gì, tức là vẫn chưa giác ngộ được. Vì sao vậy? Bởi vì cái cảnh giới mà của cái người tu thì nó vượt hơn là những cái mà chúng ta nghĩ. Ví dụ như bình thường đó, là mình còn có cái tâm là tham sân si phiền não, mình thuộc vào phàm phu. Mình thấy cái người nào tâm thanh tịnh mình cho đó là thánh nhân. Nhưng mà cái đạo giác ngộ lại vượt hơn hai cái cảnh giới đó, tức là phàm phu và thánh nhân đều không có vướng bận gì hết. Cho nên chính vì vậy Phật và Bồ Tát mới được tự tại, mới độ chúng sanh được. Ví dụ như bây giờ là cái cảnh giới của Phật đó, là cảnh giới thanh tịnh, rất là thanh tịnh trong sáng. Mà nếu mà mình vui thích ở cái cảnh thanh tịnh trong sáng đó thì các vị Phật và chư vị Bồ Tát không thể nào độ chúng sanh được. Mà với cái trí giác ngộ của chư Phật, chư Bồ Tát, tất cả cảnh giới đều là mộng huyễn. Thì bây giờ mình mới luận lại chỗ này, mình mới thấy là cảnh giới của Phật cũng vẫn gọi là mộng huyễn, thì cảnh giới của chúng sanh thì làm sao nó thật được? Cảnh giới của mình không có thật. Nhưng mà mình nói thôi, mình sống nên là mình vui với cuộc đời, mình vui chứ thật ra thì nó chỉ là tạm thôi, chứ không có gì nó vui cả. Chỉ là những cái đắp đổi cuộc sống qua ngày thôi, rồi đến khi mình già mình mất thôi. Mà những cái mà quý vị thấy mà nó vui nhất ở trong cái cuộc đời mà quý vị đang tận hưởng đó là cái gì thì không ai tìm ra được hết. Mình nói ăn cho nó ngon, nhưng mà coi lại khi mà ăn nuốt qua khỏi cổ này nó rất ngon. Ăn vô nó thơm lắm, qua khỏi cổ cái quý vị mà bị cái gì cái quý vị nó tọc, nó nhảy trở ra lại. Khi mà nhảy trở ra lại quý vị đủ can đảm quý vị ăn lại không? Chưa không đủ ăn can đảm. Mà lúc mình ăn cái mới á thì nó ngon, mà nuốt qua khỏi cổ cái trở lại thôi, mà chưa đầy khoảng chừng 3 giây thôi nó trở ra thôi, kiểu mình ăn lại mình không dám ăn. Đừng nói chi mà nó đi vô bụng mình mà nó ra nữa thì thôi, là bảo đảm là quý vị sợ lắm. Trên cái thơm nhất của cuộc đời vẫn là cái cuối nhất. Cho nên quý vị thấy á, ở đây thầy nói là quý vị mà chân bông thì bớt bông lại đó. Từ khi mà chân bông mình thấy đẹp thì chứ, nhưng mà khi mà ngồi thiền rồi quý vị nghe là mùi thơm mà nó lẫn luôn mùi thúi nữa. Rồi khi mà cái nước đó, trong bông nó ra cái chất đó, là tự nhiên là mình thấy thúi. Rồi chưa nói đến bị allergy nữa, khi mà chân những cái bông mà li rồi quý vị chân xong thì cắt mấy cái nhị, cắt hết chứ không phải bị allergy. Và những cái mùi bông nó làm cho mình ngợp, bởi vì những cái bông mà hỗn hợp những cái bông nhiều cái không biết. Quý vị chân ở trong cái phòng kính của quý vị đóng cửa ngủ, có nhiều người bị ngất trong phòng ngủ luôn. Không phải là chân bông nhiều mà quý vị nghĩ là nó thơm, mà nó trở thành những cái độc. Ngày xưa họ lấy những cái loại hoa có nhiều cái chất độc, họ chế ra những cái loại để giết người. Cho nên đó là những cái đẹp đó, nhưng mà trở thành cái xấu đó. Cho nên mới nói, thế gian ta hay nói là hồng nhan mà bạc phận là như thế. Bởi vì người nào mà tự nhiên được một cái sắc đẹp nó nghiêng thành đổ nước, và đó người đó sẽ không bao giờ thuận buồm xuôi gió trên cái cuộc đời. Bởi vì thế gian này nó chỉ là cái tương đối, ví dụ như là nó nửa xấu nửa đẹp thì cái người đó là cái người bình thường. Cái người nào mà nó đẹp quá đi nữa đó là thế nào cũng bị trở ngại trong cuộc sống. Họ được cái này họ sẽ mất cái kia, hoặc là bỏ mệnh, hoặc là cái cuộc đời đủ thứ chuyện nó như vậy đó. Cho nên quý vị thấy có nhiều người về nè, rất là khỏe mạnh, lớn lên, học giỏi, khỏe mạnh, thi đỗ, nhưng mà lại chết yểu, lạ như vậy. Còn cái người cứ tèm, nhưng mà họ sống tới 80-90 tuổi, nó bình thường nó vậy đó. Có nhiều chuyện mình hay tiếc nuối đó, ủa sao cái người đó ngon quá, tại sao họ không sống được. Còn người từ nhỏ lớn không bệnh gì luôn, đến 40-50 tuổi không bệnh, bệnh cây chết ngắt à. Còn người bệnh rề rề không bao giờ chết. Cho nên là quý vị thấy, cuộc đời này là nó như vậy đó. Nếu mà mình được cái gì mà nó quá là quý vị phải cẩn thận. Tự nhiên mình được xui buồn thuận gió cái gì là quý vị sẽ sắp sửa bị cái gì nó trở lại nó ghê lắm. Tại vì có nhiều người bị những cái nghiệp nhỏ thì nó ra liên tục, nhưng mà cái nghiệp lớn á, cái quả lớn á thì nó phải có chờ đủ nhân đủ duyên nó mới phát, và khi nó phát là quý vị đỡ không. Cho nên mình không bao giờ mình tự hào về sức khỏe của mình. Mình không nói là một cái người kia già mình thấy vậy, chứ nhiều khi mình trẻ mình đi trước những cái người già không chừng luôn. À, đó là những cái mình không có ngờ được. Thì như vậy đó, cái cảnh giới của thế gian này nó chỉ là tạm thôi, đừng bao giờ cho nó là thật để rồi chúng ta say đắm ở trên đó. Mình có cái thân này, có một cái đời sống trên cái đất nước mà nó rất là tự do an lành, thì mình lợi dụng cái đó để mà mình hiểu đạo, mình ứng dụng, mình tu hành. Nếu mà quý vị mà hiểu được như vậy, mình làm được như thế thì bảo đảm là cuộc sống của mình nó nâng cấp lên nhiều lắm. Ngày xưa mình tưởng là những cái cuộc vui đó là cái đời vui, đời sống của mình. Nhưng mà khi mà quý vị tu đạo đó, quý vị vui được với đạo đó, là đời sống của mình, tinh thần của mình đó là nó khác hẳn. Nó lành mạnh hơn nhiều và rất là cao thượng. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là hiểu đạo, tu đạo nó là cái điều rất là thiết yếu. Cho nên là có một cái con mắt này mới biện được tông đảng tà chánh. Người hiện giờ không thể hội, chỉ biết học ngôn ngữ, nghĩ nhầm trong đẩy gia tức có chỗ an ổn. Người không hiểu đạo thì cứ nói là trong cái thân này có cái chỗ mà nó an lành. Bởi vì thân và tâm mình á, mình tưởng là cái tâm này nó ở trong cái thân, nhưng thật ra đó, cái tâm này đó nó không phải ở trong cái thân này, mà nó cũng chẳng phải ở bên ngoài, và nó cũng chẳng ở chỗ nào hết. Vì sao vậy? Bởi vì tâm mình là tất cả. Quý vị có thể thấy được thế giới này là tâm của quý vị bằng thế giới. Quý vị có thể nghe đến đâu là tâm mình đến đó. Quý vị mà có thể nói được những cái ngôn ngữ như thế nào thì tâm của mình nó đầy ắp. Quý vị có thể nghĩ đến chuyện này chuyện kia, tâm của mình nó cũng đầy khắp như thế. Thì mình nghĩ đến đâu, mình thấy đến đâu, mình nghe đến đâu, tâm mình nó đều đến đó. Thì như vậy không thể nói tâm mình ở trong thân hay là ở bên ngoài, cũng chẳng thể ở cạnh giữa, mà mỗi máy động của chúng ta đều có bản tâm. Cho nên đó là ngày xưa những cái từ mà mình thấy rất là gần gũi, té chỗ nào đứng lên chỗ đó. Thường thường ví dụ như mình phiền não, quý vị thường là quý vị nói mình làm sao cho mình hết phiền não, là mình phải bỏ phiền não đó mới là hết. Nhưng mà trong đạo đó, mình phiền não thì ở nơi phiền não đó để nhận lấy cái niết bàn. Quý vị cứ sống tròn ở trong cái phạm vi là chúng ta đang ở phiền não, sống tròn ở trong cái bối cảnh đó. Thường thường mình mất mình là bởi vì mình bỏ cái hoàn cảnh đó để tìm một cái hoàn cảnh khác nó tốt đẹp hơn. Cho nên lúc nào chúng ta cũng khổ. Nhưng mà khi quý vị đau, buồn, khổ thì những cái trạng thái đau, buồn, khổ nó có một cái không gian và bối cảnh đau, buồn, khổ ở chỗ đó. Bởi vì tâm mình đã ở chỗ đó rồi, thì như vậy mình sống trọn với cái tâm chỗ đó, trọn với cái không gian chỗ đó, trọn với cái nỗi buồn đó, thì tự nhiên cái nỗi buồn nó sẽ tự tăng đi. Bởi vì nhìn kỹ nó thì nó lại là không phải là. Rồi tất cả thế gian này nó chỉ là một cái ảo. Ví dụ như có cái chuyện gì mà nó đau buồn, cái hoàn cảnh gì nó đau buồn, kể cả những hiện tướng đau buồn thật ở thế gian này nó hiện ra, tức là cái hoàn cảnh nó xảy ra, nó bi đát với mình, và cái nỗi buồn theo cái hoàn cảnh đó mà nó phát ra. Bây giờ quý vị cứ sống tròn với hoàn cảnh đó, sống tròn với nỗi buồn đó, thì tự nhiên những cái hoàn cảnh đó mình thấy nó không có gì hết. Cho nên có nhiều người á, quý vị á, là có ai nói một câu mà mình giận 2 ngày, sau 2 ngày quý vị hết giận đó, quý vị mới nghĩ lại cái câu đó nói nó không đáng gì hết. Không, tại sao mình phải buồn 2 ngày, mà khi mà lúc đó thì mình buồn, mà khi mình hết buồn mình lại thấy chuyện đó nó không đáng gì hết. Thì mới nói là cái hoàn cảnh đó, cái lời nói đó, nếu mà lúc bây giờ mình có một cái tâm an lành thì cái lời nói đó nó cũng là không đáng gì hết. Cho nên là mình không thấy khổ, chứ còn không là chúng ta dễ bị những cái khổ xung quanh nó tới buộc mình. Thì như vậy, hiểu được như vậy đó, thì tâm của mình đó là nó trùm khắp, ở nơi nào thì mình vui ở chỗ đó. Quý vị mất cha, mất mẹ, mất người thân, mất bạn bè, mất gia đình, đó là những cái nỗi buồn rất là kinh khủng. Nhưng mà mình cứ sống tròn với cái tâm của mình thì tự nhiên mình sẽ không thấy mất. Cha mình mất mà cũng không thấy mất, mẹ mình mất mà cũng không thấy mất. Bởi vì cha mẹ mình không bao giờ chết. Bởi vì mình có chăng đi nữa là mình mất cái thân này, mình mất người thân của cái thân này thôi, còn cái tâm của cha mẹ mình vẫn ở bên mình, tâm của cha vẫn ở trong tim mình, tâm của mẹ vẫn ở trong tim mình, những người thân vẫn ở xung quanh chúng ta, chưa bao giờ mất, chỉ là cái sự thay đổi theo cái cặp mắt phàm của mình không thấy được mà thôi. Chứ thật ra những người thân của mình đâu bao giờ mất. Cho nên lúc đó thì mình không có cái gì gọi là buồn cả. Khinh thường các bậc lão túc vào địa ngục chưa tên bắn, tức là mình khinh thường những cái bậc trưởng thượng, thì đó là cái tâm ngã mạn của mình nó phát sanh. Tâm ngã mạn mình phát sanh thì sanh cái bệnh gọi là tăng thượng mạn, cho mình hơn người khác, khi nghĩ cho mình hơn người khác thì đó là cái tâm mình dễ sanh vào những cái cảnh giới xấu như là địa ngục. Ta vừa thấy các ngươi vào cửa thiền liền biết được rồi, lại biết chăng cần kiếp nỗ lực chớ dung dị thọ nhận cơm chén manh áo của người mà để một đời trôi xuông. Người mắt sáng thì chê cười, ngươi thời gian sau hẳn bị người thế tục mà lôi đi. Tới đây Ngài nói với người xuất gia, bởi vì người xuất gia thì thọ nhận cơm của đàn na thí chủ, cơm ăn áo mặc đều là của thí chủ hết, chứ không phải là cái gì cũng của mình. Cho nên có nhiều quý vị nói là mình đâu có hưởng gì đâu, lớn tuổi thì mình có tiền già, tiền bệnh rồi vân vân. Và quý vị thấy cái tiền già, tiền bệnh của mình có phải là tiền của đàn na thí chủ không? Cũng người ta làm chính phủ họ từ thiện, cho nên cái chữ welfare đó là cái chỗ mà gọi là sự mà thương người bố thí cho mình thôi, đó chứ không phải là cái gì là của chúng ta. Cho nên mình nói là mình sống trên thế gian này, mình nói mình không có vay mượn, chứ thật ra lúc nào chúng ta cũng vay mượn hết. Bây giờ quý vị nói cái gì không vay mượn, cái gì nín thở, cái gì sống nổi không? Mình cũng vay mượn cái thiên nhiên và trời đất. Bây giờ quý vị không có cái mặt đất này, quý vị đứng được không? Mình cũng không có đứng được. Quý vị không có không gian, quý vị di chuyển được không? Không được. Mà cái gì nó không phải là mình thì đều là vay mượn cả. Thiên nhiên, trời đất và con người không phải là chúng ta, mà chúng ta đều là vay mượn cả. Thì như vậy đó, khi đã vay mượn tức là chúng ta đã thọ dụng. Mà khi thọ dụng đó mà chúng ta lại sống không có đúng nghĩa thì tất cả những cái đó đều là phải trả nợ thế gian. Cho nên người ta nói con người mình sanh ra đó là luôn luôn là dễ đi xuống, mà đi xuống nó dễ hơn là đi lên. Cho nên quý vị đó luôn luôn là quý vị mà đi leo núi đó, là ví dụ như mình leo lên là khoảng 1 tiếng, nhưng khi mà quý vị xuống núi đó chừng 45 phút quý vị xuống tới chân núi này, bởi vì xuống dốc thì nó nhanh hơn. Mà thế gian này mình sống trên thế gian này là mình là chiều đi xuống dốc, cho nên con người ta dễ đi xuống hơn là đi lên. Cái người mà làm thiện, cái người mà tu đạo hiểu đạo đó thì ít lắm, còn cái người mà sống theo ngũ dục tạo nghiệp đó, thì rất là nhiều. Mà tạo nghiệp cũng dễ hơn. Bây giờ quý vị nói cái lời yêu thương ít hơn là mình nói cái lời giận dữ trong một ngày. Quý vị nói chuyện với mọi người xung quanh đó, quý vị nói những lời yêu thương với mọi người xung quanh thì thấy ít hơn là quý vị nói những lời cắt cổng, bực bội và khó chịu từ nơi cái lòng của chúng ta. Ít khi mà chúng ta làm được. Thì vậy mỗi ngày quý vị thấy đó, bao nhiêu lời yêu thương và bao nhiêu lời giận dữ, thì vậy biết là mình đi lên hay là mình đi xuống rồi. Thì vậy mỗi ngày mà nói là cái lời giận dữ mình nói 10 lần mà lời yêu thương mình nói 5 lần, ở đảo là quý vị đi xuống rồi. Bây giờ phải chuyển lại, nói cái lời yêu thương 10 lần, lời giận dữ nói 1-2 lần. Thì như vậy đó là cái chiều hướng mà mình đi lên. Bây giờ nói cái điều thiện, một ngày quý vị làm điều thiện bao nhiêu lần, một ngày quý vị làm điều ác bao nhiêu lần, là tự nhiên mình biết là trong ngày đó là chúng ta đã đi lên hay đã đi xuống rồi. Rồi tính 1 tháng, 1 năm, 10 năm, 20 năm, cộng lại là mình làm được bao nhiêu, thì lúc đó mình tự mình biết mình đi lên hay là đi xuống rồi. Đó là cái chỗ chúng ta thấy như vậy đó. Người thời gian sau hẳn bị thế tục nó lôi đi, phải tự xem xa gần cái gì là việc trên mặt, nếu hội liền hội, nếu không hội giải tán đi, trân trọng. Tức là Ngài nói đó là cái gì ở trước mặt tự xem, tức là ở nơi trước mặt của chúng ta là có sẵn một cái tâm rất là an lành, rất là trong sáng. Cho nên chính vì vậy đó là chậm lại một chút để nhìn kỹ cuộc đời, chậm lại một chút để mình thấy được mình. Bởi vì mình á là cái nó sẵn. Nhiều khi á tại bạn hay tiếc là tại sao mà mình đã có ông Phật sẵn, đã có cái tâm sẵn mà ít ai mà để ý, ít ai mà quan tâm, cứ chạy theo những cái việc nó thông thường của thế gian, đó là quên đi cái bản tâm chân thật của chính mình. Mà bản tâm chân thật của chính mình mới là cái ngôi nhà của mình. Bởi vì quý vị thấy thân này mình đâu có nương tựa được, cuộc sống này đâu có nương tựa được, nhà cửa mình cũng không có nương tựa được, nó chỉ là tạm mấy mươi năm thôi. Mà cái tâm của mình mới là cái ngôi nhà của mình, tâm mình mới là cái chỗ cứu sống của mình. Cái tâm an lành, cái tâm giác ngộ giải thoát, cái tâm hạnh phúc an vui đó mới là cái chỗ chân thật nhất mà chúng ta lại quên đi. Đó là cái điều rất là uổng. Cho nên chính vì vậy đó là mình có nhiều thời gian, mình dành nhiều thời gian trong cuộc sống của mình để cho mình hướng đến đạo, hướng đến chỗ giác ngộ giải thoát hơn là chúng ta chạy theo cái cuộc đời. Cho nên có nhiều quý Phật tử nói mình quá bận rộn cho nên mình không thể nào tu được. Bây giờ quý vị nghĩ quý vị bận là bận cái gì? Nói cái công chuyện làm ăn thì quý vị ngày làm quý vị làm 8 tiếng thôi à. Ngoài ra quý vị bận là những cái cuộc chơi, cuộc vui, những cái chỗ mà quý vị bỏ rất nhiều cái thời gian. Quý vị có thể ngồi trong bàn tiệc, nhiều khi mình ngồi tới 5-6 tiếng đồng hồ thì quý vị thức đến 12 giờ đêm. Quý vị nói bận là tôi bận như vậy đó à, bởi vì mình bỏ quá nhiều thời gian vào trong cái cuộc đời này và những cái đó nó lại không đáng. Cho nên đó là quý vị chỉnh đốn lại cái đời sống của mình một chút, gói ghém lại, quý vị sẽ dư rất nhiều thời gian. Mình bỏ bớt đi những cái cuộc vui để cho mình hướng đến cái chỗ mà nó an lành, thanh tịnh, giải thoát nó tốt hơn. Chứ không có đến một lúc nào đó chúng ta rất là hối hận. Mình hối hận là tại sao cả đời mình không tu, giờ đây mình muốn tu là tu không được. Đó là cái chỗ mà hối hận. Bảo đảm ai cũng hối hận như vậy hết. Bởi vì mình còn khỏe, mình còn hưởng, mình còn vui, mà già bệnh rồi không hưởng, không vui được. Mình mới, mà lúc mà già bệnh á, mình mới thấy lại được là từ lúc đó già bệnh mình nằm nhiều chỗ rồi đó, mình mới thấy là nhìn lại quãng đời của mình á, quý vị làm những chuyện nó vô lý thôi mà. Không có cái gì mà nó có lý. Mà cái lúc mà mình khỏe, mình mạnh, mình nói cái đó là mình phải làm, vai trò trách nhiệm bổn phận phải làm, phải sống như thế. Nhưng mà đến khi mình nằm xuống, mình lại thấy không có lý gì cả. Mình thấy không có cái gì gọi là đáng đó. Mà nhất là cái gì đó, hiểu đạo một nửa nửa như bây giờ. Ví dụ như bây giờ, cái gì nửa đời nửa đạo, thì đạo cũng hiểu như đời mình theo. Bây giờ bảo đảm là thường mình hay vậy. Nhưng mà đến khi mà mình yếu, mình bệnh, mình nằm chỗ thì cái đạo nó mạnh hơn. Tại vì mình không còn sức để mình theo đời nữa, mình không còn sức để mình tham đắm nữa. Thì bây giờ cái đạo nó mạnh hơn. Và khi cái đạo mạnh hơn rồi, bắt đầu nó mới nó xoay lại, nó thấy lại, nó nhìn lại cuộc đời. Lúc đó là mình lại càng bức rứt và khó chịu hơn nữa. Mình tiếc nuối dữ lắm. Khi mà tiếc nuối rồi thì đã muộn rồi. Mới nói là mình những người mà đau bệnh là dễ nhiều cái hối hận. Cho nên mới nói là cái con chim mà khi mà nó gần chết á, cái tiếng hót nó là bi ai. Còn cái người mà gần chết rồi đó là cái lời nói rất là giả thiện, tức là lời nói rất là chân thật. Chân thật là thấy thật được cái cuộc đời. Cũng giống như ông Napoleon mà khi mà ông sắp nằm xuống rồi đó, ông mới thấy là cái cuộc đời chinh chiến của ông là hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Mà lúc mà còn khỏe mạnh, còn hăng máu của thanh niên, sức sống nghĩ phải làm cái này làm cái kia để cho được nổi tiếng, làm cái này làm cái kia, có một cái lý tưởng là nó kinh khủng. Mà khi mà ổng nằm xuống rồi, ổng mới thấy là tất cả những lý tưởng đó đều chỉ là những cái giả. Thì cái cuộc đời mình tranh đấu sự nghiệp, kiếm nhiều tiền bạc của cải để cho xây đắp gia đình, khi nằm xuống rồi tất cả những cái đó đều chỉ là cái ảo, nó không có cái gì thật. Nên lúc đó thì mình mới hối hận. Mà khi mà mình hối hận thì lúc đó là cần tử nghiệp nó đã tới rồi, mình không còn sức. Cho nên nói cái người thiện giả thì nhìn xa các đạo, chứ không có nhìn theo cái thiện cận cái cuộc đời. Cho người ta nói là lo xa thì sẽ không có họa gần, là như vậy. Là mình lo cái việc tu hành của mình sẽ tránh được những cái họa nó sẽ đến. Thì quý vị biết đạo, hiểu đạo rồi, dù sau này thân mình có đau, có bệnh, có nằm một chỗ gì đi nữa, mình vẫn vui, vẫn hạnh phúc. Cho nên quý vị biết là cái người năng nổ nhiều chừng nào, cái người làm việc nhiều chừng nào, nằm một chỗ nó sẽ khổ nhiều hơn những cái người bình thường. Bởi vì khi mà họ nằm chỗ họ chịu không nổi, mình hoạt động quen rồi, làm việc quen rồi, bữa nào mà cháu gì nghỉ ngày quý vị không biết tay chân quý vị để đâu luôn á. Không đừng nói khi mình nằm bệnh trên giường, cho nên mình không thể nào mà mình chịu nổi. Rồi nằm trên đó quý vị bực bội khó chịu, mà bực bội khó chịu chừng nào lại càng đi xuống nhiều chừng đó. Cho nên mình tập như cái này nè, tức là ở thế gian này làm cũng được, làm cái gì cũng được, đừng có vướng bận gì hết, đều là giả hết. Đến khi bây giờ mình đi không được, mình nằm một chỗ, chỉ là một cái gọi là một trạng thái nghỉ ngơi thôi. Mình nằm, mình yên, mình tỉnh để rồi mình tu hành. Cái thân này chỉ là cái giả thôi, thì mình sẽ không có đau khổ. Nằm một chỗ mà vẫn vui, ngồi trên xe lăn mà vẫn vui, thì như vậy đó là cái mà chúng ta làm cái sự thật của cái cuộc đời đó là như vậy. Ai cũng như vậy hết, già yếu là đi không nổi rồi. Cho nên là hiểu được đạo rồi thì chúng ta vững chãi trên cái con đường đời mà không có sợ hãi sanh lão bệnh tử nữa, thì như vậy đó là cái con đường giác ngộ nó trước mắt. Mình có nhiều cái tư lương, cái hành trang, cái gì thấy tiền bạc mình đâu có mang theo được, vợ con mình cũng không mang theo được, tài sản mình cũng không mang được cái gì hết, chỉ là một cái quan tài thôi, mà quan tài cũng để cho người sống coi thôi, chứ người chết họ cũng coi gì, có đâu có biết gì đâu mà coi. Kỳ đó mà thầy đi cái đám tang ở bên Úc Long ha đó, cái cô đó cổ chồng của chết á, cổ mới lời di chúc của người chồng là mua cái hòm giấy 700 đô hòm cách tông thôi, bỏ trong đó tự thiêu, mà hòm tốt là thiêu nó cũng tốn tiền. Khi mà bỏ vô trong đó, khi mà đầu tiên mà mướn cái hòm bên ngoài thì thấy nó đẹp lắm, khi vô lò thiêu người ta lấy cái hòm ra để cái còn cái hòm giấy á, bao nhiêu người thân, bao nhiêu người chửi cổ thê thảm luôn, người giận dữ la ó sùm hết trơn, nói là người chết đó thì phải có cái hòm nó đàng hoàng, mà làm như vậy thì tội cho người chết đủ thứ hết trơn. Cái người chết nằm ở đó, cái anh nằm ở trên đó ảnh có biết gì đâu, mà chỉ có người sống là đau khổ thôi, người chết không biết gì hết. Rồi đã đưa cho bóng nút cái thằng đóng trong không có gì hết. Cho nên cái mà chúng ta có thể giữ được đó là cái phước đức, cũng như là cái tâm đạo của mình, cái trí giác ngộ của mình, cái tâm trong sáng của mình mới là cái của mình thôi. Còn tất cả đều là của thế gian hết. Mình tự mình gá cho mình, ví dụ như bây giờ quý vị nói quý vị có con, cái trách nhiệm của mình đủ thứ. Thưa quý vị, đó đúng là cái trách nhiệm vai trò của mình tạo ra rồi, mình phải nuôi dưỡng con lớn, đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà phải biết là mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng của họ hết. Những đứa con của mình đó, là nó có những cái khả năng nó phi thường lắm, phước báo của nó tự nó có được như vậy. Có nhiều khi đó, những đứa con cái phước báo nó không đủ, cha mẹ có lo cũng không được nó như vậy. Có nhiều đứa con đó, cha mẹ không lo gì nó vẫn trưởng thành. Có nhiều đứa con mình tưởng đó, là không cha nó sẽ không trưởng thành được, mà không ngờ không cha nó lại tốt hơn. Có khi những đứa con mà còn cha còn mẹ nó lại không tốt bằng những đứa con lại là không cha không mẹ. Lạ như thế, mỗi chúng sanh nó có cái phước nghiệp nó riêng. Mình tưởng mình bù đắp cho họ, nhưng mà không phải, chính họ chiêu cảm của cái cuộc sống đó, do cái phước báo của nó cho nên được nhiều người lo như vậy. Chứ mình không phải là lo cho nó đâu, mà chính bản thân nó mà nó tác thành lên. Cho nên là như vậy đó, sự nghiệp thành tựu đều do cái phước báo của nó đó. Còn mình chỉ là cái tạm thôi. Cho nên mình không có nói là cái công tôi nuôi nó lớn, không có đâu. Tự nó có cái phước báo của nó, tự nhiên mình phải lo như vậy. Cho nên đó là mình lo, nhưng mà đừng bao giờ vướng bận. Đừng cho cái đó là mình phải lo, mà tùy duyên trong cái cuộc đời thì tự nhiên quý vị sẽ khỏe hơn nhiều. Đó là cái chỗ mà đến thế gian này hai bàn tay trắng, rồi một lúc nào đó mình đi, mình cũng buông hết thế gian này để mình đi, thì nó mới nhẹ nhàng, mới hạnh phúc được. Chứ không thôi thì đến không có gì mà đi, mang một đống nghiệp đi, thì đó là cái mà mình, mà nghiệp là nó nghiệp, chúng ta nói hay là nghiệp nặng đó, mang nhiều nghiệp là quý vị phải đi xuống thôi. Còn buông thõng hết tất cả thế gian này là quý vị đi lên, đời sau sẽ lên cõi trời, đời sau trở lại làm người chúng ta tiếp tục tu nữa, thì vẫn tốt hơn là chúng ta lại đi xuống những cảnh giới nó xấu hơn. Nguyện đem